Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. These are the Plunderers: How Private Equity Runs and Wrecks America của Gretchen Morgenson và Joshua Rosner là một cuốn sách phi hư cấu thuộc mảng điều tra tài chính, kinh tế và chính sách công. Sách tập trung giải thích cách các quỹ private equity, tức vốn tư nhân, đã phát triển thành một lực lượng rất có ảnh hưởng trong nền kinh tế Mỹ trong khoảng 3 thập kỷ qua. Thay vì chỉ mô tả hoạt động mua bán doanh nghiệp, tác phẩm đi sâu vào cơ chế dùng nợ vay lớn, mua lại với phần vốn tự có rất thấp, cắt giảm chi phí, bán tài sản, rồi rút lợi nhuận ra khỏi công ty. Mục tiêu của sách là làm rõ vì sao mô hình này có thể làm giàu cho một nhóm nhà đầu tư, nhưng lại tạo áp lực lên người lao động, người tiêu dùng, bệnh viện, viện dưỡng lão và nhiều tổ chức quan trọng khác. Với giọng văn điều tra rõ ràng, sách hướng tới việc giúp độc giả hiểu một cấu trúc quyền lực tài chính đang định hình đời sống kinh tế hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, private equity được trình bày như một mô hình kiếm lời dựa trên đòn bẩy và quyền kiểm soát. Một trong những điểm trung tâm của cuốn sách là cách private equity vận hành không giống đầu tư dài hạn thông thường. Các tác giả cho thấy các quỹ này thường mua doanh nghiệp bằng một lượng vốn tự có rất nhỏ, phần còn lại là nợ vay. Khi doanh nghiệp đã bị gánh nặng nợ, dòng tiền của nó bị ép phải phục vụ trả lãi và hoàn vốn, thay vì đầu tư cho tăng trưởng hay cải thiện chất lượng hoạt động. Cách làm này tạo ra lợi ích lớn cho bên mua nếu thương vụ thành công, vì họ có thể thu phí, tái cấu trúc hoặc bán lại với giá cao hơn. Nhưng chính cấu trúc đòn bẩy đó cũng làm công ty dễ tổn thương hơn trước suy thoái, biến động lãi suất hay cú sốc ngành. Sách nhấn mạnh rằng sức hấp dẫn của private equity đến từ khả năng kiểm soát rất lớn với lượng vốn ban đầu tương đối ít, và từ đó mở ra một cơ chế chuyển rủi ro sang doanh nghiệp, người lao động và cả các bên liên quan khác. Thứ hai, lịch sử 3 thập kỷ thâu tóm doanh nghiệp cho thấy sự lớn mạnh dần của các nhà tài chính tinh hoa. Cuốn sách không nhìn private equity như một hiện tượng ngẫu nhiên mà đặt nó trong lịch sử dài hơn của các cuộc thâu tóm doanh nghiệp ở Mỹ. Các tác giả lần theo quá trình từ thời các nhà thâu tóm doanh nghiệp kiểu cũ đến khi họ tái định vị mình thành những nhà đầu tư hiện đại, tinh vi hơn về hình ảnh nhưng không nhất thiết khác biệt về bản chất. Cách trình bày này rất quan trọng vì nó cho thấy private equity không chỉ là một ngành tài chính riêng lẻ, mà là kết quả của nhiều thập kỷ thay đổi trong luật chơi thị trường, trong nhận thức công chúng và trong mức độ chấp nhận của giới chính trị. Sách gợi ý rằng sự nổi lên của các tên tuổi lớn như Apollo, Kika, Blackstone hay Carlyle phản ánh việc quyền lực tài chính ngày càng tập trung vào một nhóm rất nhỏ. Khi nhóm này kiểm soát ngày càng nhiều công ty và tài sản, ảnh hưởng của họ không còn dừng ở phạm vi doanh nghiệp mà lan sang việc làm, lương bổng và cả cấu trúc kinh tế rộng hơn. Thứ ba, tác động xã hội hiện rõ nhất ở nơi private equity đi vào dịch vụ thiết yếu như y tế và viện dưỡng lão. Một phần rất đáng chú ý của cuốn sách là cách nó nối các kỹ thuật tài chính khô khan với hậu quả đời thực. Thay vì dừng ở bảng cân đối kế toán, sách chỉ ra private equity có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ thiết yếu, đặc biệt là trong y tế và viện dưỡng lão. Khi một doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe bị đẩy vào mô hình cắt giảm chi phí để trả nợ và tạo lợi nhuận nhanh, các hệ quả thường rơi vào người bệnh, cư dân và nhân viên tuyến đầu. Sách cũng liên hệ tới những hóa đơn bất ngờ trong y tế, cho thấy các cấu trúc tài chính phức tạp có thể làm gia tăng gánh nặng cho gia đình bình thường. Điểm mạnh ở đây là tác phẩm không xem đây chỉ là vấn đề đạo đức mà là vấn đề thiết kế hệ thống. Khi lợi nhuận ngắn hạn được ưu tiên hơn năng lực cung ứng dịch vụ, chất lượng chăm sóc và độ bền của tổ chức sẽ suy giảm. Vì thế, cuốn sách biến một chủ đề vốn có vẻ trừu tượng thành câu chuyện rất gần với đời sống. Thứ tư, cuốn sách giải thích vì sao nhà đầu tư có thể hưởng lợi trong khi công ty và người lao động chịu rủi ro. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là bóc tách sự lệch pha giữa lợi ích của nhà đầu tư và lợi ích của hệ sinh thái quanh doanh nghiệp. Private equity có thể thu phí quản lý, phí tư vấn, lợi nhuận thoái vốn hoặc lợi ích từ tái cấu trúc, trong khi rủi ro vận hành lại bị dồn về phía công ty mục tiêu. Khi doanh nghiệp bị nén chi phí quá mức, các lựa chọn thường là sa thải, cắt lương, giảm đầu tư, bán tài sản hoặc thu hẹp dịch vụ. Điều này giúp thương vụ trông có vẻ hiệu quả trên giấy tờ trong ngắn hạn, nhưng có thể làm yếu nền tảng dài hạn của chính doanh nghiệp. Sách làm rõ rằng, năng suất tài chính không đồng nghĩa với sức khỏe kinh tế thực. Một thương vụ có thể mang lại lợi nhuận rất cao cho bên mua, nhưng đồng thời làm mất việc làm giảm chất lượng sản phẩm và khiến cộng đồng địa phương chịu thiệt. Chính chỗ này khiến tác phẩm có giá trị phân tích cao, vì nó giúp người đọc hiểu rằng thành công của một thương vụ tài chính không tự động đồng nghĩa với lợi ích xã hội. Cuối cùng, khung chính sách và sự dung túng của hệ thống cho thấy private equity không chỉ là câu chuyện thị trường. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng private equity không thể lớn mạnh như vậy nếu chỉ dựa vào năng lực kinh doanh. Theo lập luận của các tác giả, còn có cả một môi trường chính sách, pháp lý và quan hệ quyền lực đã giúp ngành này mở rộng ảnh hưởng. Sách cho thấy các nhà tài chính lớn có khả năng tiếp cận giới chức, vận động chính sách và hưởng lợi từ những khoảng trống giám sát. Điều này khiến private equity trở thành một chủ đề của quản trị công, chứ không chỉ của tài chính doanh nghiệp. Khi cơ chế kiểm soát yếu, các chiến lược dùng nợ cao, tái cấu trúc gắt gao hoặc rút giá trị khỏi công ty sẽ ít bị ngăn chặn hơn. Từ đó, tác phẩm mở rộng câu hỏi từ họ làm gì sang tại sao họ có thể làm điều đó trên quy mô lớn như vậy. Đây là điểm giúp sách vượt ra ngoài mô tả đơn thuần về một ngành đầu tư và tiến tới phân tích sự giao thoa giữa tiền bạc, quyền lực và trách nhiệm thể chế trong nền kinh tế Mỹ hiện đại. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai muốn hiểu rõ private equity không chỉ như một thuật ngữ tài chính, mà như một lực lượng đang tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, việc làm, y tế và chính sách công. Người đọc là sinh viên kinh tế, nhà báo, nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư, hay độc giả phổ thông quan tâm đến bất bình đẳng và quyền lực doanh nghiệp đều có thể rút ra nhiều giá trị. Về mặt trí tuệ, sách giúp giải thích cách nợ, đòn bẩy, tái cấu trúc và rút giá trị vận hành trong thực tế. Về mặt thực tiễn, nó giúp người đọc nhận diện sớm những hệ quả thường bị che khuất sau các thương vụ tưởng như hiệu quả. So với nhiều sách viết về Wall Street, tác phẩm này nổi bật ở chỗ kết hợp điều tra báo chí, phân tích tài chính và tác động xã hội thành một câu chuyện mạch lạc, dễ theo dõi nhưng vẫn giàu dữ kiện. Sách không chỉ nói về tiền mà còn về cái giá của mô hình kiếm tiền đó đối với cộng đồng. Chính vì vậy, nó là một trong những cuốn sách đáng chú ý nhất khi muốn hiểu mặt tối của chủ nghĩa tư bản tài chính hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Gretchen Morgenson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!